trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, đề tài suy gẫm của chúng ta trưa hôm nay là sự giàu có Chúa ban, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc trong thư tín của Phaolô gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 15 đến câu 23. Như chúng ta đã suy gẫm hôm Chủ nhật tuần trước, phàm tất cả những ai đang trông đợi sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va, nghĩa là phàm tất cả những cơ đốc nhân nào đang trông đợi sự tái lâm của Đức Chúa Giê-xu Christ, thì nhận được sức mới Chúa ban cho. Tức là sức lực, quyền năng của sự sống lại của Chúa Giê-xu đến sống ở trong người đó, giúp cho người đó trở nên mạnh mẽ, vững vàng trong đức tin mình ở trong cuộc đời đầy khó khăn, thử thách, hoạn nạn lẫn bắt bớ. Thứ nhì là giúp cho người đó có được sự bền bỉ, sự trung tín trong sự chờ đợi Ngài Chúa trở lại. Và thứ ba là giúp cho người đó có thể trở thành chứng nhân trung tín cho Chúa thông qua cuộc đời của mình trong khi chờ đợi Chúa tái lâm. Hôm nay chúng ta cũng sẽ suy gẫm xem sự giàu có Chúa ban cho chúng ta nhằm vào mục đích gì, giúp gì cho chúng ta. Khi suy gẫm về sự giàu có Chúa ban, trước tiên chúng ta cần lưu ý rằng Kinh Thánh Tân Ước không hề đề cập đến sự giàu có về của cải vật chất trong đời này. Còn khi Kinh Thánh Cựu Ước đề cập đến sự thịnh vượng vật chất, sự hòa bình yên ổn và phước hạnh trong đời này, thì đó là hình ảnh tượng trưng cho sự thịnh vượng, bình an, phước hạnh về tinh thần và linh hồn của chúng ta là những người ở trong tình yêu thương của Đấng Christ. Vì thế, trong Hội Thánh của Chúa, chúng ta không được phép diễn dịch về lời hứa về sự giàu có mà Chúa hứa ban cho con dân Chúa thành ra là sự giàu có về của cải vật chất. Chúng ta biết rằng hiện nay chúng ta thường hay nghe có nhiều cơ đốc nhân tẻ đường, họ lập thành những tổ chức hội thánh, họ rao truyền rằng tin lành là tin lành của sự thịnh vượng. Tức là họ rao giảng rằng ai có đức tin thật ở trong Đấng Christ thì nhất định phải giàu có về vật chất, vì đó là lời hứa của Chúa. Rõ ràng Chúa hứa là giàu có thì ai ở trong Đấng Christ nhất định phải có. Nếu bạn không có giàu về tiền bạc hay nếu bạn thiếu thốn của cải vật chất, có nghĩa là chắc chắn ở đâu đó trong cuộc đời của bạn đang có trục trặc với Chúa. Khi chúng ta nghe những lời rao giảng như vậy thì chúng ta làm giống như là anh Tài, xin lỗi anh Hà, lắc đầu. Thứ nhì, chúng ta cần lưu ý, nhiều cơ đốc nhân trải qua suốt 2.000 năm cho đến hôm nay vẫn cho rằng sự giàu có về của cải vật chất của một cơ đốc nhân là một điều đáng hổ thẹn, xấu xa và gian ác lắm. Nhưng thật ra, sự giàu có về của cải vật chất không hề là một điều xấu một tí nào, bằng chứng rằng ông Abraham, ông Giớp trong thời Cựu Ước được Kinh Thánh mô tả là giàu có vô cùng và họ cũng kính sợ Chúa vô cùng. Trong thời Tân Ước thì chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả có những người phụ nữ Hy Lạp rất là giàu có và đã dùng tài sản của mình để hầu việc cho tin lành, giúp cho sứ đồ Phaolô và những sứ đồ khác được thuận tiện trong việc rao giảng tin lành. Nếu chúng ta có thể bàn về sự giàu có về vật chất Chúa ban, thì chúng ta chỉ có một điều duy nhất để nói rằng, đó là nếu Chúa cho một con cái của Chúa trở nên giàu có về của cải vật chất, đó là vì Chúa có mục đích dùng người đó để trợ cấp kinh phí cho sự phục vụ tin lành. Đây là một sự ban phước riêng tư, một công việc riêng tư giữa người đó với Chúa mà người đó cần phải biết để làm trọn bổn phận của mình đối với Chúa. Bằng không, người đó sống trong sự giàu có phước hạnh Chúa ban nhưng bị kể là người vô ích ở trước mặt Chúa, bởi vì đã không sử dụng tiền bạc Chúa ban cho trong sự rao giảng tin lành. Điểm thứ ba, chúng ta cũng cần lưu ý khi nói đến hai chữ giàu có ở trong hội thánh Chúa. Ý tưởng về sự so sánh giàu, nghèo, tôn trọng hay là khinh rẻ, mặc cảm hay là tự hào chỉ vì lý do giàu hay nghèo là phải không được nói đến ở giữa hội thánh Chúa. Chúng ta lưu ý điều này. Và bây giờ xin kính mời hội thánh chúng ta cùng bước vào phần suy gẫm về đề tài của chúng ta buổi trưa hôm nay, sự giàu có Chúa ban. Điểm thứ nhất, chúng ta sẽ suy gẫm xem ai được Chúa kể là giàu, được viết ở trong câu 15 và câu 16. Tiếp theo, những câu tiếp theo chúng ta sẽ suy gẫm giàu về điều gì. Chúng ta cùng xem lại trong Ê-phê-sô đoạn 1, câu 15 và câu 16. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Phao-lô viết thư này cho hội thánh Ê-phê-sô. Ông mô tả hai đặc điểm nhận dạng duy nhất của các tín hữu hội thánh Ê-phê-sô. Thứ nhất, đó là đức tin hướng về Chúa Giê-xu. Thứ nhì, đó là tình yêu thương đối với các thánh đồ. Đức tin hướng về Chúa Giê-xu có nghĩa là không những các tín hữu này tin rằng Chúa Giê-xu là Chúa cứu rỗi, là lẽ thật, là đấng sống, là mục đích cho cuộc đời của họ, nhưng họ còn hướng sự trông đợi của mình vào trong sự tái lâm của Chúa và sống ở trong đức tin này. Chúng ta thấy điều thứ nhì được bày tỏ ra rõ ràng, đó là tình yêu thương đối với các thánh đồ. Sứ đồ Phao-lô không có nói vì anh em có đức tin hướng về Chúa Giê-xu và có tình yêu thương đối với Chúa, nhưng ông nói tình yêu thương đối với các thánh đồ, cho chúng ta thấy rõ ràng khi chúng ta nói hai chữ yêu Chúa là chúng ta nói bằng miệng, chúng ta nói bằng sự tôn trọng ở trước mặt Chúa, chúng ta hát, chúng ta hứa nguyện ở trước mặt Chúa, yêu Chúa. Nhưng yêu Chúa thật thì phải được nhìn thấy qua hành động, mà ở đây là hành động yêu thương ở giữa các thánh đồ. Chúng ta biết ở giữa chúng ta, trong hội thánh Chúa, mỗi một con người của chúng ta rất là phức tạp và rất là khác nhau. Chúng ta thường hay nói 9 người, 10 ý. Chúng ta khác nhau rất là nhiều về nhiều phương diện. Nhưng khi chúng ta tập hợp lại trong hội thánh Chúa thì chúng ta đồng được Chúa tha tội, chúng ta đồng được khoác chiếc áo công bình, chúng ta đồng được Chúa che đậy sự xấu hổ của con người cũ của chúng ta, và mỗi một chúng ta đều có đồng một tên gọi ở trước mặt Chúa, đó là thánh đồ, tức là những người đi theo Chúa được Chúa kể là công bình, là thánh, là được tha tội hoàn toàn, được xưng là người thánh ở trước mặt Chúa. Dù chúng ta có khác nhau về tánh nết hay văn hóa hay gì gì đi nữa, chúng ta đều giống nhau ở cùng một chỗ, đó là chúng ta có đức tin hướng về Chúa Giê-xu, và đức tin này được thực hành qua tình yêu thương đối với các thánh đồ. Chỉ có ở trong hội thánh của Chúa thì chúng ta mới có thể bày tỏ ra qua hành động yêu thương của mình, và chúng ta có thể tập luyện tình yêu của mình khi mình nói mình yêu Chúa. Chúng ta thấy chúng ta là con cùng một cha, anh, chị, và tôi, tất cả chúng ta đều cùng khoác một áo trắng công bình y như nhau. Nhưng mà nếu anh, chị và tôi không thành công trong việc thực hành tình yêu thương thì làm sao chúng ta bước đi ra ngoài Hội Thánh Chúa để chúng ta thực hành tình yêu tha nhân? Chúng ta lưu ý ở trong Hội Thánh Chúa, khi Chúa nói sự yêu thương ở giữa các thánh đồ, khi chúng ta mở Kinh Thánh ra đọc thì chúng ta thấy rất rõ bản thánh ca về tình yêu thương đã được liệt kê rất rõ ràng. Tình yêu là thế này, thế này, thế này, là nhịn nhục, là tha thứ. Nhưng khi chúng ta đối diện với nhau thì nếu tôi có thể kể ra một vài điều mà chúng ta thường hay đụng phải, đó là chúng ta thường hay nói không thể chịu đựng được, rồi chúng ta giận, rồi chúng ta chán, rồi chúng ta ghét, rồi chúng ta bực bội, khó chịu, và nhất là khi xảy ra chuyện thì chúng ta cứ khăng khăng đòi giành lấy phần thắng cho mình, và vân vân. Giữa các thánh đồ trong Hội Thánh của Chúa, nếu chúng ta để xảy ra những việc này là chúng ta đi ngược lại hoàn toàn với đặc điểm nhận dạng của Cơ Đốc nhân, đó là tình yêu thương đối với các thánh đồ. Chúng ta có thể dâng tặng tiền bạc để giúp cho những thánh đồ đang ngặt nghèo túng thiếu, nhưng chúng ta lại không chịu đựng được nổi một lời phê bình, một lời chỉ trích hay một hành động vụng về của anh em mình, thì điều đó xin Chúa khiến cho chúng ta phải suy nghĩ lại và ăn năn ở trước mặt Chúa, hầu cho tình yêu thương của chúng ta ở giữa các thánh đồ là không chỗ trách được ở trước mặt Chúa. Khi sứ đồ Phao-lô nói với các tín hữu Hội Thánh Ê-phê-sô là họ có tình yêu thương đối với các thánh đồ, chúng ta có thể hình dung sự hiệp một và sự khiêm nhường và sự chịu đựng giữa họ với nhau rất là tuyệt vời. Tôi xin nhắc lại, sự hiệp một, sự khiêm nhường và sự chịu đựng ở giữa họ với nhau rất là tuyệt vời. Vậy, tóm lại ở trong câu này, ai là người nằm trong danh sách những người giàu có của Chúa? Sứ đồ Phao-lô đã ghi rất rõ, đó là người có đức tin hướng về Chúa Giê-xu và có tình yêu thương đối với các thánh đồ. Điểm thứ nhì chúng ta sẽ suy gẫm ở đây, đó là từ câu 17 đến câu 23, sứ đồ Phao-lô liệt kê ra chúng ta giàu có về điều gì. Vì thời gian có hạn, hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm một nhỏ ở đây, đó là chúng ta giàu có về sự khôn ngoan dựa ở trên câu 17. Và lần sau thì nếu Chúa cho phép, chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm về hai điểm nữa, đó là Chúa cho chúng ta sự giàu có về sự hiểu biết và chúng ta giàu có về mọi việc lành mà sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra ở đây rất rõ. Bây giờ chúng ta bắt đầu xem từ câu 17. Câu 17 sứ đồ Phao-lô viết: Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển. Kế tiếp theo là những câu mà sứ đồ Phao-lô kể ra Chúa ban điều gì cho con dân của Chúa. Và chúng ta thấy qua lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô thì chúng ta mới có thể hiểu được chúng ta là giàu có về điều gì. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã mặc khải ở trên sứ đồ Phao-lô cho ông thấy được mọi điều, mọi sự giàu có của nước thiên đàng mà Chúa đang đổ xuống cho con dân Chúa, đổ đầy tràn trên con cái của Chúa là người có đức tin hướng về Chúa Giê-xu và có tình yêu thương đối với các thánh đồ. Điểm thứ nhất ở đây, sứ đồ Phao-lô nói rất rõ, Chúa ban cho chúng ta sự giàu có về sự khôn ngoan. Ông viết tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha Vinh Hiển ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Khi ông Phaolô viết thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra, nghĩa là Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan của Ngài cho con cái Ngài, để từ sự khôn ngoan đó con cái của Chúa được thông hiểu về những điều mà Đức Chúa Trời đã tỏ ra trong lời của Chúa. Khi ông Phaolô viết để nhận biết Ngài, có nghĩa là để nhận biết cao sâu hơn về bản tánh và bản thể của Đức Chúa Trời. Sự nhận biết bao hàm luôn cả kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm trong sự đụng chạm với Chúa, tương giao với Đức Chúa Trời, chứ không đơn thuần là nhận biết Ngài theo nghĩa là chỉ biết Ngài là Đức Chúa Trời thì thôi. Bởi vì chúng ta đã gặp được Ngài, đã biết Ngài rồi, vậy thì thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra được ban cho chúng ta để nhận biết Ngài, có nghĩa là chúng ta là con cái Chúa. Không phải chúng ta chỉ cần nhận biết Chúa là đấng cứu rỗi và kể ra Ngài là ai, Ngài đã làm gì là đủ đâu. Chúng ta biết một người con thật ở trong một gia đình thì không phải chỉ đơn giản nhận biết ông này là cha mình và kể ra bản chất của cha tôi là thế này, thế này, thế này. Nhưng chúng ta biết người con đó đã từng trải qua kinh nghiệm về những lần làm việc chung với người cha, thảo luận chung với cha, sống chung với cha mình và cũng phải trải qua những kinh nghiệm sống, đồng cảm với cha của mình và hiểu rõ ý muốn của cha mình. Thì cũng vậy, ở trong Hội Thánh Chúa, chúng ta là con cái của Chúa. Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta, sau khi chúng ta đã nhận biết Chúa là đấng cứu rỗi, chúng ta có thể dấn sâu hơn trong kinh nghiệm biết Ngài. Chúng ta phải biết khi nào Chúa buồn, khi nào Chúa vui. Chúng ta phải biết rõ Ngài vĩ đại như thế nào và biết rõ những bản tánh của Ngài ra sao và Ngài muốn gì. Sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta là vô hạn. Nhưng nếu chúng ta tự nói rằng tôi bận rộn, tôi không có thời giờ để đọc và để học lời Chúa, tôi cũng không có thời giờ để quan sát thế giới xung quanh tôi, để xem Ngài đang làm gì và Ngài đang ở đâu, và rồi tôi cũng không có thời giờ để suy nghĩ đến Chúa xem Chúa đang trong tâm trạng nào, và thậm chí chúng ta cũng nói, dễ thường chúng ta nói không có thời giờ để suy gẫm về Chúa và để nói chuyện với Ngài. Chúng ta biết rằng suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện với Ngài là một điều hết sức là quan trọng trong đời sống thờ phượng của chúng ta, nhưng chưa đủ đâu, là từng giờ từng phút Ngài phải hiện diện ở trong tâm trí của chúng ta, và chúng ta có quyền đặt câu hỏi với Ngài và trả lời với Ngài, biện luận cùng với Ngài, hỏi Ngài là tại sao thế này, tại sao thế kia. Và khi chúng ta trò chuyện với Ngài, ngoài thì giờ riêng tư chúng ta cầu nguyện với Ngài, mà nếu chúng ta trò chuyện với Ngài thường xuyên như vậy, thì chúng ta sẽ khám phá ra Chúa của chúng ta rất là tuyệt vời. Và qua đó chúng ta cũng khám phá ra được chính mình đúng sai ở chỗ nào. Nếu chúng ta bỏ qua tất cả những điều này, thì chúng ta cũng sẽ thấy sự giàu có về sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta là hoàn toàn vô giá trị, là không cần thiết cho đời chúng ta. Kéo theo là chúng ta vẫn cứ nghèo nàn về sự nhận biết Chúa. Và chúng ta cũng chỉ có lòng vòng Chúa là đấng cứu rỗi, Chúa chết trên thập tự giá, Chúa sống lại rồi hết. Sự nhận biết Chúa không phải chỉ dừng lại ở chỗ đó. Chúng ta nhớ một điểm ở đây, đó là chỉ khi nào chúng ta thật sự nhận biết Chúa và đồng cảm với Ngài thì chúng ta mới có thể buồn khi Chúa buồn và vui khi Chúa vui. Chúng ta biết khi chúng ta lật Kinh Thánh ra, Chúa giải thích rất rõ về tâm trạng của Chúa và bản chất của Ngài trải qua hàng ngàn năm. Chúa nói ở trong sách tiên tri Ezechiel đoạn 33 câu 11: Thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự chết kẻ giữ mà vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Bây giờ thì chúng ta biết khi nào Chúa vui và khi nào Chúa chẳng vui. Rồi, khi chúng ta lật các trang trong Thi Thiên, chúng ta thấy Chúa liên tục nói Ngài binh vực người công bình, Ngài binh vực lẽ của người quá bùa, Ngài ở cùng với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường. Và câu này được viết trong sách Ê-sai. Ngài chống cự kẻ kiêu ngạo. Và trong Thi Thiên, Chúa cũng bày tỏ cho chúng ta biết bản chất của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật. Cầu xin Chúa cho chúng ta nhận biết rằng chúng ta giàu có về sự khôn ngoan Chúa ban cho. Để cho chúng ta nhờ sự khôn ngoan này, Chúa ban cho này, mà chúng ta nhận biết được tâm trạng của Đức Chúa Trời, hằng sống của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể đồng cảm cùng với Đức Chúa Trời, mà cùng đồng công cộng tác với Ngài bằng một tấm lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, có sự nhân từ và sự chân thật dư dật đối với anh em mình trước, ở trong hội thánh, rồi sau đó đối với tha nhân. Khi chúng ta đồng cảm với Chúa, thì chúng ta sẽ tiến đến hành động yêu thương một cách hết sức là vô tư. Và kết quả của việc chúng ta làm đó là chúng ta được Chúa khen thưởng rằng chúng ta đã làm cho Ngài. Khi chúng ta mặt đối mặt với Ngài, chúng ta ai cũng nhớ đoạn Kinh Thánh Chúa Giêsu nói ở trong sách Tin Lành theo Ma-thi-ơ: Hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho con từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các con đã cho ta ăn. Ta khát, các con đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các con tiếp rước ta. Ta trần truồng, các con mặc cho ta. Ta bị tù, các con đi thăm ta. Các con thăm viếng ta. Quả thật, ta nói cùng các con, hãy các con làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là làm cho chính mình ta vậy. Cho nên, điều quan trọng ở một cơ đốc nhân, đó là khi chúng ta nhận lấy sự khôn ngoan, sự giàu có về sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta, điều quan trọng đó là chúng ta nhận biết Chúa của chúng ta trong tình trạng như thế nào, để chúng ta đồng công cộng tác với Chúa. Và khi chúng ta làm, thì chúng ta làm một cách hết sức là vô tư, kể như là làm cho Chúa, chứ không phải làm để mua công đức cho chính mình, hay nói nôm na giống như những người ngoại đạo làm để đức lại cho con cháu. Điều đó là hoàn toàn sai lầm theo luật pháp của Chúa. Và không những để nhận sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta, không những là để cho chúng ta nhận biết Ngài là ai và Ngài như thế nào, để chúng ta có thể đồng cảm với Ngài, nhưng sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta cũng được nhằm mục đích là giúp chúng ta nhận biết Chúa ngay từ khi những kế hoạch, những tư tưởng bắt đầu nhen nhói lên ở trong tâm của chúng ta, thì chúng ta cần phải nhận biết Chúa. Làm sao để nhận biết Chúa nếu chúng ta không có sự khôn ngoan? Và ở đây, sứ đồ Phao-lô đã nói rằng Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Chúng ta giàu có về sự khôn ngoan để chúng ta nhận biết Chúa trong mọi nẻo đường của mình. Chúng ta xem ở trong sách Châm Ngôn, đoạn 3, câu 5, câu 6. Lời Chúa viết: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Sứ đồ Phao-lô viết rằng ông cầu nguyện cho hội thánh Ê-phê-sô, xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để họ nhận biết Chúa. Đó là ý ông muốn nói, để họ nhận biết về luật pháp của Chúa, đường lối của Chúa và ý muốn của Chúa. Để mà tiếp theo ở trong sách Thư tín Côlôse, ông viết: mặc dầu anh em nói hay làm, hãy nhân danh Chúa Giêsu mà làm mọi điều. Có nghĩa là khi chúng ta nhận biết về luật pháp của Chúa, đường lối của Chúa và ý muốn của Chúa, thì chúng ta suy xét đến ích lợi của Chúa trong mọi việc chúng ta nói hay làm, và chúng ta nhân danh Chúa để làm. Có nghĩa là chúng ta làm bởi đức tin, chứ không phải chúng ta làm bởi một sự cảm hứng nào đó. Nhưng chúng ta chắc chắn điều chúng ta làm là làm cho Chúa, làm bởi đức tin, và chúng ta lấy lòng tin quyết mà làm, kể như thì Chúa kể như chúng ta làm cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng viết ở trong thư Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31: vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Nghĩa là khi chúng ta bắt đầu nhen nhúm ở trong đầu chúng ta một ý tưởng là chúng ta định làm gì, chúng ta muốn làm gì, thì sự khôn ngoan Chúa ban cho chúng ta đầy dẫy ở đây là để giúp cho chúng ta xem xét và nhận biết ngay lập tức điều này có đúng theo ý Chúa không, có hợp với luật pháp của Chúa không, sẽ làm cho mọi người ngợi khen Chúa hay làm cho Chúa buồn. Tất cả chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đều được Chúa ban cho sự giàu có về sự khôn ngoan, chúng ta rất giàu. Và Ngài hằng đổ đầy luôn để giúp chúng ta nhận biết Ngài trong mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Nhưng mà đáng tiếc là đôi khi chúng ta chọn nghe theo sự khôn ngoan của chính mình, và chúng ta tin rằng những dự án của chúng ta làm mới là đúng theo ý chúng ta. Và chúng ta ở đây, sự khôn ngoan của Chúa cũng hiện diện để chỉ cho chúng ta thấy Chúa là đấng rất là lịch sự. Ngài tôn trọng quyền tự do trong sự lựa chọn cá nhân của chúng ta, Ngài không can thiệp đâu. Cho nên thường thì chúng ta chờ đến khi u đầu sức tráng thì chúng ta mới ăn năn, và đó là một điều rất tiếc. Chúng ta xem thêm trong Thi Thiên 19 câu 13, lời Chúa viết: xin Chúa giữ kẻ tôi tới Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi, thì tôi sẽ không chỗ trách được và không phạm tội trọng. Cố ý phạm tội ở đây, đó là tội trở lòng, cảm thấy mình không cần Chúa nữa, và tự mình muốn quyết định mọi việc cho đời mình. Và đó là tội kiêu ngạo. Tội kiêu ngạo bắt đầu ở chỗ quyết định tự mình làm Chúa của mình, tự mình quyết định dự án của mình. Chúng ta thấy tác giả Thi Thiên khi viết câu này, ông hiểu rất rõ tâm trạng của một người khi mà thiếu mất sự khôn ngoan Chúa ban cho, thì người đó sẽ phạm tội ở trước mặt Chúa. Đó là nghĩ rằng mình là rất giỏi, là rất là ngon lành và có thể điều khiển được cuộc đời của mình. Tác giả Thi Thiên khi viết câu này, ông hiểu rất rõ tầm quan trọng của sự nhận biết Chúa. Mà làm sao chúng ta có thể nhận biết Chúa nếu chúng ta thiếu sự khôn ngoan Chúa ban cho? Mà chúng ta không có thiếu đâu, là chúng ta có đầy dẫy sự khôn ngoan Chúa ban cho. Chúng ta rất là giàu có về sự khôn ngoan Chúa ban cho, bởi vì chúng ta là những thánh đồ, con cái Chúa. Chúng ta hướng đức tin của mình về Chúa Giêsu, và chúng ta có tình yêu thương với các thánh đồ. Cho nên sự giàu có về sự khôn ngoan được đổ ra đầy dẫy ở trên chúng ta. Và khi chúng ta nhờ có sự khôn ngoan của Chúa mà nhận biết rằng Chúa là vĩ đại và là đấng quyết định toàn bộ mọi việc trong đời mình, thì chúng ta sẽ giữ mình khiêm tốn và rất là dè dặt ở trong suy nghĩ và trong quyết định của mình, hầu cho chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa, luật pháp của Chúa nói gì. Chúng ta lưu ý theo quan điểm của Kinh Thánh ở đây, dù là chúng ta phạm tội gì thì tội đó luôn luôn bắt nguồn từ sự kiêu ngạo. Dù là phạm tội gì thì trước tiên Chúa kể người đó là phạm tội kiêu ngạo. Tội kiêu ngạo khiến cho con người cãi lại với luật pháp của Chúa. Tóm lại, sống trong sự cứu rỗi của Chúa từ trên thiên đàng, Chúa ban cho chúng ta đầy dẫy sự giàu có, sự khôn ngoan. Và một lần nữa chúng ta lưu ý, sự giàu có về sự khôn ngoan Chúa chỉ ban riêng cho một mình con cái của Chúa, và đây là một đặc ân. Chúng ta giàu có về sự khôn ngoan của Chúa để chúng ta nhận biết Chúa. Nhận biết Chúa đó là chúng ta hiểu rõ bản chất của Chúa và chúng ta đồng cảm với Ngài để chúng ta sống có ích lợi cho tin lành của Ngài. Nhận biết Chúa đó là chúng ta hiểu đường lối và ý muốn của Chúa để chúng ta biết suy xét điều chi đẹp lòng Chúa ngay từ trong tư tưởng của chúng ta. Cầu xin lời Chúa trong Kinh Thánh sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17 hôm nay nhắc chúng ta là người giàu có về sự khôn ngoan. Và sự khôn ngoan này là sự ban cho đặc biệt của Chúa dành riêng cho chúng ta là con cái Chúa. Hãy biết quý trọng sự khôn ngoan này và chúng ta biết sử dụng sự khôn ngoan này theo như sự mong chờ của Chúa, hầu cho chúng ta đứng vững vàng trong sự cứu rỗi của Chúa. Amen.